Bây giờ trở lại là lấy con mắt thiền lý, thiền tâm lý giải mà nhìn qua thiền tâm mật truyền, để quý vị thấy hai cái là một hay là hai. Thấy nó lý giải, nó mật truyền, nhưng mà tới chỗ cuối cùng là một hay là hai. Đó là để cho chúng ta không còn ngờ vực nữa, mà mạnh mẽ tu cho đến nơi đến chốn. Đầu tiên thì tôi cho cái lý giải về Đức Phật. Đức Phật đưa cành hoa, Ngài ca diếp, Ngài ngồi đó, mà Phật không phải nhìn thẳng Ngài mà nhìn toàn chúng, lần lần từ người ai cũng biết sĩ, không biết cái gì hết, không hiểu cái gì. Nhìn tới Ngài ca diếp cái ở dưới, Ngài cười lên, thì Phật biết cái chú này thâm nhập được cái mình muốn chỉ. Cho nên rồi Phật liền sau đó Ngài ấn chứng và truyền y bát. Thì câu ấn chứng mà trong chữ Hán á, hồi xưa tôi đọc tôi cũng không hiểu. Khi ấn chứng Phật nói sao? Nói theo cái chỗ mà dịch: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay trao cho ca diếp. Phải không? Chánh pháp nhãn tạng. Nhãn tạng là cái kho tàng con mắt. Kho tàng con mắt đó là chánh pháp. Mà chánh pháp đó là niết bàn, là diệu tâm. Mà hồi đó giờ đâu có biết đâu. Mà hỏi nó thực tướng mà vô tướng. Cái nhìn của mình, cái nghe của mình, nó có tướng không? Mà nó có biết. Có biết mà không có tướng. Cho nên cái không tướng đó gọi là thực tướng. Còn cái có tướng hình dáng cụ thể sờ mó được thì đó là giả tướng. Còn cái có tướng mà không có hình dáng, không có duyên hợp thì cái đó thực tướng. Như vậy thì ở nơi mình, cái thấy của mình nó thấy tất cả mà nó không có hình dáng, mà nó cũng không có phân biệt đẹp xấu. Giai đoạn thứ nhất đó, nó đâu phân biệt đẹp xấu, thì giai đoạn đó là cái thực tướng. Còn qua cái phân biệt đẹp xấu cái thì nó trở thành nó giả tướng rồi, nó là sinh diệt. Như vậy thì cái chủ yếu của Ngài, nếu chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm rồi thì thấy rõ quá. Lấy mắt nhìn Ngài ca diếp, đưa cành hoa sen, lấy mắt nhìn Ngài ca diếp thì Ngài ca diếp Ngài biết rồi. Đưa cành hoa sen mà nhìn Ngài tức là chỉ cho Ngài là ngay con mắt cái gì, phải không? Cho nên Ngài cười lên là con hiểu, hiểu thì truyền y bát liền. Đó, thì như vậy là chỉ cho cái thực tướng của Ngài ca diếp là ở con mắt. Rồi tới Ngài A Nan. Khi Ngài A Nan Ngài chưa ngộ được, cho nên một hôm Ngài hỏi Ngài ca diếp: thưa sư huynh, Đức Thế Tôn truyền, ngoài sự truyền y bát còn có truyền cái gì cho sư huynh nữa không? Thì Ngài ca diếp Ngài không nói, Ngài chỉ kêu A Nan. Ngài A Nan: dạ, cái phướng trước chùa ngã. Nhưng mà giả sử mình ngồi đây mà nhìn ra sân có cây phướng, mà nói phướng trước chùa ngã mà thấy còn nguyên thì mình nghĩ sao? Cái cây phướng trước chùa ngã là một cái lối nói lừa thôi, chứ thực chỉ là nó ở tai, nó truyền ở tai. Nghĩa là tai mình nghe, cái nghe tất cả âm thanh mà không khởi suy nghĩ thì đó là cái thật của mình. Chứ vậy cái thật ở mắt, cái thật ở tai nó rõ ràng chứ đâu có thiếu. Thì như vậy Ngài A Nan nghe thấy Cái đó là nói cái phướng cái chùa ngã, mà nhìn cái phướng không có ngã thì biết cái kêu dạ đó là cái chỗ mà được truyền. Vậy cho nên lãnh hội được, được Ngài Ca Diếp trao y bát cho. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái bí mật đó nó rõ ràng chứ không phải giấu giếm. Nhưng mà tại mình mù tối quá, mình bị lừa. Rồi sau này chúng ta đi từ từ qua các vị như là tổ Huệ Khả, khi nãy tôi đã nói trước tổ Đạt Ma, Ngài thấu được cái lẽ đó. Khi mà thấu được cái lẽ mà nhìn lại cái tâm suy nghĩ của mình nó không thiệt, nó không có, thì nó ta đã an tâm cho ngươi, thì tức là cái lối tu chứ không phải phương pháp. Đó là một cách tu để mà phản quan lại cho mình, lên mình. Thì khi đó Ngài tu một thời gian dài. Rồi cái hôm nọ Ngài đi với tổ Đạt Ma, Ngài nói thưa bạch hòa thượng, hôm nay con dứt hết các duyên. Thì Ngài Đạt Ma Ngài ngại, Ngài hỏi biết coi chừng rơi vào không. Ngài nói rõ ràng thượng biết mà không sao được đó. Thì tổ liền ấn chứng, đây là chỗ mà chư Phật truyền trao, nay ta trao y bát cho ngươi. Thì thấy rõ ràng mình không có chạy theo cái suy nghĩ phân biệt là cái tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt hết rồi mà chúng ta tưởng khi tâm sanh diệt hết là không còn gì, chứ còn thực ra tâm sanh diệt lặng rồi thì chúng ta còn cái rõ ràng thường biết. Đó, bây giờ quý vị thử nghiệm lúc nào đó mình ngồi chơi một mình ở ngoài vườn, hoặc là ngó trời ngó mây, mà lúc đó tâm mình không khởi niệm gì hết, thì thấy mây biết mây không, thấy người biết người không, nghe chim kêu biết chim không, nghe thấy biết rõ ràng mà không có một niệm. Như vậy thì không có một niệm chẳng phải là không có chính mình, không có ta, mà không có một niệm tức là cái chân thật nó hiện tiền. Bởi vậy cho nên lục tổ mới bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Bây giờ mình khởi niệm là nghĩ cái gì? Nghĩ hai bên. Bỏ được cái hai bên đó là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Bây giờ quý vị ưng bỏ cái nghĩ hai bên không? Nhiều người nói không nghĩ gì hết thành ngu quá, phải không? Mình không nghĩ gì hết tức là mình không biết gì, mình ngu. Nhưng không phải, mình không nghĩ gì hết mà hằng biết, đó là thánh chứ không phải là ngu. Nhớ vậy. Thành ra chúng ta cứ lầm cho rằng nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ quanh, nghĩ quẩn, nghĩ nhiều đó là khôn. Chứ không ngờ nghĩ đó là chúng ta đương bị cái giả dối, nó lừa bịp, nó dẫn mình chạy ngược chạy xuôi, chứ không có cái thật. Khi buông được hết những cái nghĩ đó thì lúc đó chúng ta mới trở về được cái thật. Thì tất cả cái pháp tu của nhà Phật đều là như vậy hết. Pháp nào niệm Phật thì phải nhất tâm. Nhất tâm thì niệm tới gì nữa? Tới vô niệm đó. Mà vô niệm thì tức là giống hệt lục tổ rồi, vô niệm vi tâm đó. Mà cái vô niệm nó có tướng không? Cho nên nó vô tướng vi thể. Vô niệm thì còn dính mắc cái gì? Cho nên nói là vô trụ vi bản đó. Thì đó là cái chỗ rất cụ thể